Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Cần sớm chi trả tiền hỗ trợ người dân tại khu công nghiệp Sông Công 1. Bữa trưa không đồng, mô hình tình nguyện tiếp sức cho đội ngũ y tế cơ sở. Phát động chương trình Mỗi phụ nữ một cây xanh. Áp lực tăng giá và vấn đề đảm bảo cung ứng hàng hóa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân chuyến công tác tại các tỉnh phía Bắc, trong tuần qua, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã báo cáo những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Thái Nguyên, trong đó nêu rõ tỉnh Thái Nguyên đã đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công, đối tượng chính sách trên địa bàn. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Bộ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã luôn hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên về mọi mặt. Tại buổi tiếp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện về mọi mặt mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian vừa qua. Mong muốn giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là công tác liên quan đến lĩnh vực lao động xã hội, người có công vì mục tiêu phát triển chung của địa phương và cả nước.
Tuần qua, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 7 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2 năm 2022, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan. Trong tháng 2, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu cơ bản vẫn được đảm bảo kế hoạch đề ra. Chỉ số toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 2 tuy giảm 14,6% so với tháng trước, nhưng tăng gần 5% so với cùng kỳ. Hai tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 3.340 tỷ đồng, tăng trên 40% so với cùng kỳ, bằng 18,6% dự toán năm. Do xăng dầu tăng giá nên chỉ số tiêu dùng và tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Toàn tỉnh gieo trồng được khoảng 36,4 nghìn hectare cây hàng năm vụ xuân. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Qua đánh giá, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 1. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và 20 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết. Đáng chú ý như việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn, điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án, tuyến đường liên kết, kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Bình, chủ trương đầu tư điều chỉnh xây dựng dự án hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2, diện tích 250 ha, quy định giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tập trung đẩy mạnh tiến độ, thẩm định, trình và phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung tổ chức khai thác hiệu quả các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được các cấp thẩm quyền thông qua. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2022. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, ưu tiên các khoản chi cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, linh hoạt thích ứng để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng.
Sớm chi trả tiền hỗ trợ người dân tại khu công nghiệp Sông Công 1, đó là nội dung được thống nhất tại buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công với Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên và các doanh nghiệp liên quan. Ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 1 thuộc phường Bách Quang, có 46.495 m² đất nông nghiệp bị thu hồi. Tổng số tiền chi trả là trên 9,4 tỷ đồng. Đến nay, số tiền đã chi trả cho người dân là trên 774 triệu đồng. Nguyên nhân khoản tiền còn lại chậm được chi trả là do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên chưa bố trí được kinh phí, trong khi các doanh nghiệp có liên quan chưa đồng thuận phối hợp thực hiện. Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi phân tích các căn cứ quy định của nhà nước về chi trả bổ sung tiền hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Các đại biểu khẳng định khoản chi bổ sung trên là đúng quy định hiện hành. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục làm việc các doanh nghiệp liên quan để sớm thực hiện việc chi trả hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân sau khi bị thu hồi đất có việc làm và ổn định cuộc sống.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành công văn về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, trong đó đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý 1 năm 2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng. Theo ghi nhận kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ các địa phương, đơn vị, đến hết ngày 10 tháng 3, cả nước đã tiêm được 199 triệu liều vaccine. Hầu hết địa phương đã cơ bản hoàn thành tiêm chủng 2 liều vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên và đang triển khai tiêm bổ sung liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.
Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp kinh doanh kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn, Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện đối tượng A, trú tại thành phố Thái Nguyên, đang thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là 100 bộ kit test nhanh COVID-19. Tại cơ quan công an, A đã khai nhận mua lô hàng này trên mạng Internet của một người tại Hà Nội, sau đó mang về Thái Nguyên bán kiếm lời. Toàn bộ số kit test nhanh COVID-19 này đều không có hóa đơn chứng từ hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa. Phòng An ninh Kinh tế đã tịch thu toàn bộ hàng hóa, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đằng sau những y bác sĩ, các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tuyến y tế cơ sở là những người đang thầm lặng cống hiến sức mình. Thời gian qua tại huyện Đại Từ, bếp ăn hậu phương vẫn đều đặn nổi lửa hàng ngày, nấu những bữa cơm chưa không đồng, giàu chất dinh dưỡng, tình nguyện tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Kim Tuyến.
Dù đã ở vào cái tuổi gần thất thập cổ lai hy, nhưng bà Thái vẫn cùng các chị em thân thiết nổi lửa, tất bật chuẩn bị những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ở ngoài kia, họ là giáo viên, là cán bộ, là thầy tu. Khi vào bếp, họ trở thành những tình nguyện viên tham gia mô hình bữa trưa không đồng, với một tâm thế đầy yêu thương, nhiệt huyết và sẻ chia. Bà Lê Thị Thái, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, nói về suy nghĩ của mình.
Tôi cũng gọi là một phần bé nhỏ, góp sức vào cái bếp ăn này để giúp các bác sĩ có sức khỏe để phục vụ nhân dân.
Đại Đức Thích Thánh Lực, chợ Duyên, Phù Am, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên chia sẻ niềm vui.
Xuyên suốt cuộc hành trình tham gia cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Từ thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự cũng như là cảm thấy rất là vui, và bên cạnh đó là cảm thấy biết ơn tới các vị bác sĩ, y tá đã hết lòng với bà con nhân dân cũng như là cộng đồng.
Xuyên suốt những ngày qua, đội tình nguyện đều hỏi thăm về sở thích khẩu vị của các y bác sĩ, từ đó lên thực đơn thay đổi hàng ngày. Hạnh phúc là trao đi, mỗi suất cơm nóng hổi được trao đi là mỗi y bác sĩ được nhận lại, được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục nỗ lực cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Bác sĩ Ngô Thị Nụ, trạm trưởng trạm y tế thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ phấn khởi nói.
Chúng tôi không có thời gian để mà tự phục vụ về nấu nướng hay là các cái sinh hoạt bữa trưa. Đặc biệt là bữa trưa thì đã được các cái tổ chức từ thiện đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn tới tất cả các cái tấm lòng vàng đã quan tâm chia sẻ.
Bác sĩ Hoàng Hải Yến, trạm trưởng trạm y tế xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ chia sẻ về khối lượng công việc.
Lực lượng của cán bộ trạm rất là mỏng. Bây giờ chỉ có 6 cán bộ mà trên 7.000 dân.
Một ngày thì xã Khôi Kỳ thì trung bình là khoảng từ 40 đến 65 ca F0 một ngày. Cho nên là số khối lượng công việc của các y bác sĩ rất là vất vả. Thời gian vừa qua thì trạm y tế cũng đã nhận được những nguồn động viên hỗ trợ giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Chúng tôi cũng đang thấy lấy đây làm động lực để vượt qua được cái khó khăn trong cái đại dịch này.
Từ khi diễn biến dịch trở nên phức tạp, mỗi ngày sẽ có từ 15 đến 30 suất ăn trưa miễn phí tiếp sức cho y bác sĩ tại các trạm y tế. Mỗi tuần, việc vào bếp nổi lửa được tổ chức linh hoạt luân phiên tại chính nhà của các tình nguyện viên. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Từ chia sẻ về nguồn lực vận động hỗ trợ.
Suất cơm trưa không đồng tại trạm y tế các xã thị trấn. Và cái mô hình này chúng tôi đã nhóm lửa từ ngày 18 tháng 2. Chúng tôi vận động từ gốc nguồn, từ các tăng ni Phật tử các chùa, từ nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp nối một gia đình nữa, quán cơm Thảo Đức ở tại tổ dân phố Cầu Thành, thị trấn Hùng Sơn, sẽ tiếp tục nấu những bữa cơm để phục vụ trạm y tế thị trấn Hùng Sơn. Trước đó thì có cô chú Lĩnh Hưng, rồi có câu lạc bộ Chia Sẻ Lại Hạnh Phúc, và tiếp nối nữa thì sẽ có câu lạc bộ Từ Thiện huyện Đại Từ.
Bữa trưa không đồng, nghĩa tình là một trong những nghĩa cử ấm áp và thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng của những người làm công tác thiện nguyện. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ đang được lan tỏa, qua đó sẽ góp thêm nguồn lực để chúng ta sớm vượt qua đại dịch.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây có nắng nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời lạnh.
Thưa quý thính giả, với phương châm xưa thắng giặc, nay thắng nghèo, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Từ đó mang lại nhiều kết quả tích cực. Từng hội viên đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn, không đầu hàng số phận, đoàn kết tương trợ để cùng nhau vượt qua đói nghèo. Hội cựu chiến binh xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ là một điển hình như vậy.
Với mong muốn làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình, nên ngay sau khi trở về địa phương, ông Từ Văn Long ở xóm Na Quán, xã Nam Hòa đã bắt tay ngay vào việc phát triển mô hình chăn nuôi. Với nguồn vốn sẵn có và được Hội Cựu Chiến binh hỗ trợ vay vốn cùng tinh thần cần cù, ham học hỏi và sáng tạo, đến nay mô hình đã mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Không chỉ có vậy, các hội viên còn thường xuyên động viên và chia sẻ kinh nghiệm. Ông Long chia sẻ về việc được hỗ trợ làm kinh tế.
Nói chung để làm kinh tế trong gia đình thì cũng được bên Cựu Chiến binh hỗ trợ cho một nguồn vốn và cũng cái tinh thần động viên. Bám sát mà họp hành thì phổ biến cho nhau thường xuyên để trao đổi để làm kinh tế.
Điển hình trong phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo trên địa bàn xã Nam Hòa, không chỉ có ông Long mà còn rất nhiều cựu chiến binh khác. Mỗi người chọn cho mình một cách khởi nghiệp, nhưng điểm chung là luôn phát huy giàu bản chất bộ đội Cụ Hồ trước những khó khăn. Ông Hoàng Xuân Dục, xóm Gò Trẹo, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ nói về những suy nghĩ của mình.
Đó thì sức khỏe còn mà đã trải qua cái môi trường quân đội nó rèn luyện con người ta nó cái bản lĩnh mà cái phẩm chất, cho nên tôi về từ chỗ cảm thấy ruộng đất này nó cũng rộng rãi này. Thế rồi cũng chịu khó đi thăm hỏi, đi học hỏi. Tôi về thì tôi mạnh dạn là phát triển kinh tế, cố gắng là làm sao mà để đời sống gia đình ổn định.
Hội cựu chiến binh xã Nam Hòa hiện có gần 330 hội viên. Trong năm 2021, hội đã giúp tạo điều kiện cho trên 30 hội viên phát triển kinh tế và tiếp tục duy trì nguồn vốn nội bộ cho hội viên vay không lấy lãi. Nhờ đó, nhiều cựu chiến binh đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, hội không còn hội viên nghèo, hội viên khó khăn. Ông Hồ Anh Đức, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Nam Hòa, Đồng Hỷ cho biết về nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi thì vẫn tiếp tục phát huy cái bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ khi về đời thường. Anh em là cũng luôn luôn, tức là học hỏi nhau rồi kinh nghiệm nhau. Hai nữa cũng đề nghị là vì tình hình hiện nay là cái nguồn vốn tự có thì nó có ít lắm. Thế tôi cũng kêu gọi tức là các cái tổ chức ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ cho anh em để phát triển nhân rộng nhiều mô hình đa dạng.
Với phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ở xã Nam Hòa đã góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo, nâng cao đời sống, thúc đẩy kinh tế và xây dựng nông thôn mới địa phương ngày càng phát triển. Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý khác. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, sáng ngày 13 tháng 2 tại nhà văn hóa xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động chương trình Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động và kêu gọi 100% cơ sở hội trong tỉnh cùng tham gia thực hiện các công trình cây xanh. Mỗi hội viên phụ nữ trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh nhằm chống biến đổi khí hậu, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng tham gia trồng cây xanh, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cơ sở như đoạn đường tuyến phố nở hoa, đường xanh bóng mát, khuyến khích trồng cây xanh tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa lịch sử, khu tưởng niệm, các khu đô thị, khu dân cư tập trung. Với ý nghĩa thiết thực của chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng bằng cách đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới cây xanh trên địa bàn, phát động cuộc thi trực tuyến đoạn đường tuyến phố nở hoa do các cấp hội phụ nữ tự quản năm 2022.
Cùng ngày tại xóm Đồng Chợ, xã Phù Lý, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương tổ chức chương trình phát động mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2027 và phát động trồng cây xanh hưởng ứng chương trình mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương đã triển khai kế hoạch hưởng ứng trồng cây xanh đến các cơ sở hội. Sau lễ phát động, các đại biểu và chị em hội viên phụ nữ xã Phủ Lý đã ra quân trồng 1.800 cây keo, 50 cây lát, 50 cây rổi tại các chi hội và gia đình hội viên.
Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của huyện Đồng Hỷ theo kế hoạch là hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương, tỉnh phân cấp và ngân sách huyện. Về nguồn lực thực hiện chủ yếu dựa trên nguồn thu đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn ngân sách tỉnh. Chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, vốn từ nguồn phí môi trường, tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Trên cơ sở luật đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan, Đồng Hỷ đã và đang quản lý vốn để đảm bảo về mặt nguyên tắc tập trung phân bổ, không phân tán, dàn trải, chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. Ưu tiên bố trí vốn còn thiếu của các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Các dự án đã phê duyệt quyết toán, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch.
Những năm qua, Hội Sinh vật Cảnh thị xã Phổ Yên luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình tích cực trồng hoa cây cảnh, tạo môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ hội viên chăm sóc, tạo dáng thế, giới thiệu trao đổi, mua bán, tạo sân chơi bình đẳng. Đến nay, tổng diện tích trồng các loại cây sinh vật cảnh của thị xã là hơn 12 ha, chủ yếu là dạng cây phối cấp 3, cây bóng mát. Nhiều hội viên phát triển các loại hoa, cây cảnh, nghệ thuật, gốc cây có giá trị kinh tế cao như hoa lan nghệ thuật, cây xanh si để phục vụ nhân dân. Đồng thời, hội đã tổ chức tham gia triển lãm, trưng bày trên hàng trăm sản phẩm, tác phẩm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Thời gian tới, Hội Sinh vật Cảnh thị xã tiếp tục xây dựng các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ sinh vật cảnh, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập hợp hội viên và các nghệ nhân sinh vật cảnh, từng bước phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao.
Ủy ban dân xã Hóa Trung, Cụm An ninh khu vực Đồng Hỷ, Võ Nhai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cụm An ninh khu vực Đồng Hỷ, Võ Nhai gồm 6 xã vùng giáp danh của hai huyện. Năm 2021, các đơn vị trong cụm đã thực hiện tốt hoạt động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thường xuyên trao đổi thông tin để tập trung phối hợp giải quyết. Tình hình an ninh chính trị trong cụm cơ bản ổn định. Công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về hình sự và ma túy được tăng cường. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp. Toàn cụm xảy ra 62 vụ về tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, 20 vụ về giao thông. Các vụ đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, tạo được lòng tin của quần chúng nhân dân. Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm triển khai là tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp, làm tốt công tác nắm tình hình về an ninh trật tự, duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương, đơn vị.
Vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Phổ Yên phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, ngày hội thu hút 160 đoàn viên thanh niên tham gia và thu được 111 đơn vị máu đạt chuẩn. Số máu này được đưa vào ngân hàng máu của Trung tâm Huyết học Truyền máu để phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngày hội cũng là dịp để thị xã Phổ Yên tuyên truyền đến mỗi người dân trên địa bàn về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, qua đó thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương. Trong năm 2022, thị xã Phổ Yên dự kiến tổ chức 6 đến 8 đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu thu trên 1.000 đơn vị máu. Trong đó, thị xã đặt mục tiêu mỗi xã phường phấn đấu đạt 33 đơn vị, ngành y tế đạt 50 đơn vị, khối các cơ quan thuộc thị xã 80 đơn vị, ngành giáo dục 180 đơn vị và các doanh nghiệp nhà máy đơn vị đạt 660 đơn vị máu.
Huyện đoàn Định Hóa vừa phối hợp cùng với các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức bàn giao công trình thanh niên, điểm vui chơi cho trẻ em, cho trường mầm non Bình Yên. Công trình gồm các thiết bị xích đu, nhà bóng với tổng giá trị 7 triệu đồng do đoàn viên thanh niên khối các đơn vị hành chính, lực lượng vũ trang, đoàn xã Bình Yên tự tay thiết kế, lắp đặt. Trong dịp này, đoàn thanh niên huyện Định Hóa cũng đã đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều phần việc ý nghĩa như trao điểm vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng và hỗ trợ trồng quế cho thanh niên yếu thế, tổ chức trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, xây dựng mô hình phân loại xử lý rác thải. Thưa quý thính giả, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao kỷ lục, đã kéo theo nhiều sức ép về việc tăng giá các sản phẩm đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng như các chuỗi cửa hàng siêu thị. Bởi vậy, đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến đang là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Phản ánh của phóng viên Trần Trang về nội dung này.
Sau phiên điều hành giá xăng dầu vào ngày 11 tháng 3, sức ép tăng giá các sản phẩm tiếp tục đè nặng lên các doanh nghiệp sản xuất và các nhà phân phối bán lẻ hàng hóa. Đối với siêu thị Go, trước thông báo điều chỉnh tăng giá của một số nhà cung cấp, siêu thị cũng đã tính toán các giải pháp để đảm bảo nguồn cung và giữ ổn định giá hàng hóa. Bà Ngô Thị Lý, giám đốc siêu thị Go Thái Nguyên chia sẻ về tăng nguồn hàng dự trữ.
Trước đây thì mình dự trữ hàng trong 28 đến 30 ngày và bây giờ mình có thể tăng lên là 35 và 40 ngày. Thì cũng có một vài nhà cung cấp cũng có cái đề nghị tăng giá, nhưng mà chúng tôi cũng luôn nỗ lực để có những cái đàm phán với nhà cung cấp để có cái chính sách giá tốt nhất tới tay người tiêu dùng.
Bà Chu Minh Hải, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên thì mong muốn.
Giá tăng thì cũng tăng nhiều rồi, nhưng mà giá cả các thị trường thì tôi thấy cũng không tăng nhiều lắm. Tôi hy vọng tin tưởng mà nhà nước sẽ có cái bình ổn thị trường để cho người dân yên tâm sinh hoạt, vượt qua được cái mùa dịch này.
Tương tự, nhiều siêu thị, chuỗi các cửa hàng bán lẻ cũng cho biết đang tăng nguồn hàng dự trữ và thương lượng kéo dài thời gian áp dụng giá mới theo thông báo của nhà cung cấp để chia sẻ áp lực chi tiêu của người tiêu dùng. Ông Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị Aloha chia sẻ cách làm.
Đối với siêu thị thì trong thời điểm này là chúng tôi huy động tối đa cái khả năng năng lực để tăng cái lượng tồn kho nhập với số lượng hàng hóa là lớn hơn bình thường, tránh cái việc là hàng hóa tồn kho ít mà cứ mỗi ngày nhập một giá thì làm cho cái giá nó bấp bênh.
Còn tại các chợ truyền thống, khó khăn về giá thành đầu vào các sản phẩm cũng tạo ra áp lực lớn cho nhiều tiểu thương. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động kinh doanh buôn bán, nhiều mặt hàng vẫn cơ bản được giữ giá hoặc chỉ tăng nhẹ. Bà Phạm Kim Thoa, tiểu thương chợ Thái, thành phố Thái Nguyên nói.
So với Tết thì là cái thời điểm này thì giá thịt lợn nó cũng hạ xuống một tí, tại vì Covid các nhà hàng với cả các bếp người ta nghỉ, lượng ăn nó cũng bớt đi, hàng bán chậm đi, đâm ra là giá nó cũng xuống một tí so với Tết.
Còn bà Ngô Thị Hoa, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên mong muốn.
Giá cả lên ở hôm thì nó có mặt hàng vật thế nhưng có loại thì nó hơi nhích lên một chút. Nhưng mà cũng mong nhà nước làm sao mà giữ được cái bình ổn giá này cho chúng tôi.
Đối với mặt hàng xăng dầu trên địa bàn, dù nguồn cung gặp khó nhưng qua hoạt động thanh kiểm tra của các lực lượng chức năng, cơ bản không có tình trạng găm hàng, đầu cơ tăng giá. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, doanh nghiệp tư nhân vận tải Hưng Thắng chia sẻ.
Căn cứ theo mức giá của xăng dầu để điều chỉnh, để đổ cho nó phù hợp với công việc, đổ trước thời điểm tăng giá.
Ông Nguyễn Văn Hưng, cửa hàng trưởng xăng dầu số 10, công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết.
Như từ qua nay bán nó tầm nó phải gấp đôi còn hơn gấp đôi. Kể cả từ sáng giờ lúc nào cũng xe con này, tất cả xe con, xe máy là cứ vào liên tục. Thế chúng tôi sẽ cố gắng làm ra đảm bảo phục vụ cho nhân dân.
Dù thị trường trên địa bàn chưa biến động nhiều, nhưng theo dự báo, thị trường hàng hóa trong nước vẫn sẽ chịu ảnh hưởng của thị trường hàng hóa thế giới, nhất là giá các mặt hàng nhóm nhiên liệu, năng lượng còn tiếp tục tăng. Bởi vậy, đảm bảo cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường và kiểm soát lạm phát đang là vấn đề đặt ra đối với các ngành chức năng. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên nêu giải pháp bình ổn thị trường trước xu hướng leo thang của giá cả.
Trong cái thời gian qua, thì Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các cái sở ban ngành chức năng, các cái địa phương trên địa bàn, các cái doanh nghiệp, cái siêu thị, trung tâm thương mại, các cái chợ hàng một để thường xuyên nắm bắt cái thông tin, cái nguồn cung ứng hàng hóa, giá cả hàng hóa, nhất là những cái hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và tiêu dùng của nhân dân. Hầu hết các siêu thị thì đều cam kết là trong cái giai đoạn hiện nay thì đảm bảo bán hàng bình ổn giá, không tăng đột biến. Trong cái thời gian tới thì Sở Công Thương cũng sẽ tăng cường tiếp tục phối hợp kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình, trường hợp phát hiện các cái vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ quyết là xử lý nghiêm.
Khi giá xăng dầu tăng sẽ kéo giá cước vận chuyển tăng, gián tiếp đẩy giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu tăng theo và dẫn đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tăng. Dù bình ổn thị trường là thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên cùng với các giải pháp của các ngành chức năng và các nhà sản xuất, đơn vị cung ứng hàng hóa, mỗi người tiêu dùng cũng nên linh hoạt trong chi tiêu sinh hoạt đời sống để thích ứng với bối cảnh khó khăn chung.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Riêng phía Nam, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực phía Tây có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Xuân Lương, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Phương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.